2019, đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau và sẽ có hai ngày tu học tại chùa Từ Ân thuộc Ottawa, thủ đô của Canada. Sáng hôm nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, lần đầu tiên Pháp Hòa đến Ottawa mùa hè năm 1993. Chùa Từ Ân Pháp Hòa đến thăm cũng vào năm đó. Và lúc đó Pháp Hòa nhớ và đến đây thăm vào một buổi chiều và được ăn cơm, ăn rau cua ở bên cái bờ suối bên tay trái Pháp Hòa đây. Bạn đi từ năm 93 cho đến năm 2001 có trở lại Ottawa một lần, nhưng mà không phải ở lâu, chỉ ghé trong vài tiếng thôi. Là bởi vì trong cái chuyến đi đó là đi với các anh em trong gia đình Phật tử chánh kiến và một số các vị Phật tử trẻ ở đây để đi qua Vermont tham dự một khóa tu của Hòa Thượng Nhàn Mai ở Vermont. Kể từ 2001 thì không có cơ hội trở lại đây. Và quý Phật tử ở đây cũng đã nhiều lần mời nhưng mà cũng không sắp xếp được. Thì năm nay cố gắng sắp xếp được để trở về thăm quý vị và chính thức cùng với đại chúng sinh hoạt tu học trong 2 ngày. Lần này về đây thì đặc biệt là gặp lại một số quý Phật tử cũ mà biết nhau cách đây 30 năm trước. Và quý vị đã dọn về đây sau khi Pháp Hòa đến Edmonton. Và lâu lâu lắm mới được gặp lại một lần. Rồi trong chuyến đi này á, thì thường thường Pháp Hòa đi có một mình à. Nhưng mà lần này đi về Edmonton, đi về Ottawa thì có đông Phật tử đi theo cũng như quý thầy. Và đặc biệt lắm á. Đây là khóa tu rất đặc biệt là có nhiều thầy đi theo và có nhiều Phật tử đi theo. Chắc đi nghe thủ đô luôn. Thủ là giữ, đô là tiền đô. Phật tử đây giàu lắm, giữ không có xả, có thủ mà không có xả. Thế đây chúng ta sẽ có 2 ngày tu học. Ở trong Phật Pháp đó, chúng ta có một cái điều đặc biệt là một người tín đồ của Đạo Phật đó, thì không phải chỉ đến với Đạo Phật bằng đức tin, mà người Phật tử đó, một người tín đồ đó muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, muốn có lợi ích thật thật thì người đó phải tu và phải học. Bởi vì nếu người đó chỉ có tin Phật hoàn toàn, không tu và không học, thì người đó sẽ xem Đức Phật là một thần chỉ ngồi ở trên cao nhận chuối, nhận sâu, nhận chè và nghe người đó tấu trình năm nay nhà con bị việc gì, con đang đi học thế này thế kia. Quý vị có quyền, thì cái đó là cái niềm tin của mình đối với tam bảo. Nhưng mà không có dừng ở đó. trong Phật pháp là mình có thể làm những việc đó để có thể làm một phương tiện để mình gửi gắm cái niềm tin của mình, để mình an lòng là mình có Phật phù hộ. Nhưng mà mình không có dừng nữa. Mà cái mà chúng ta cần phải đi xa hơn đó là chúng ta phải học và phải tu. Bởi vì nếu mình không học thì mình không hiểu thầy của mình dạy mình cái gì. Thầy mình tức là Đức Phật. Chỉ khi mình quy y Tam Bảo, mình quy y Phật á, là mình quy y một người thầy. Mà người thầy này không phải là một người thầy bình thường, đó là một người thầy giác ngộ. Còn ví dụ như các thầy mà trong đời này quy y cho đại chúng, quy y cho quý vị, gần gũi quý vị, hướng dẫn, thì thầy đó cũng còn học. Thầy đó chưa phải là vô học, thầy đó còn là hữu học. Trong nhân từ Phật học mình có hai từ: hữu học và vô học. Vô học không có nghĩa là người đó bị thất học, người đó dốt, nhưng mà người đó học đến không còn gì để học, cho nên gọi là vô học. Còn mình bây giờ là hữu học, có nghĩa là còn phải học. Và trong khi chúng ta học á, chúng ta phải vận dụng cái tư duy của mình đi đôi với việc học của mình. Đó là mình phải suy nghĩ những gì chúng ta học. Chúng ta phải quán chiếu về tư duy để xem mình ứng dụng được cái gì trong cái bài học. Rồi mình đem ra một ứng dụng, mà cái ứng dụng là tu. Còn khi mình tu á, mình mới thấy được cái kết quả. Cho có nhiều vị người ta đưa ra 10 cái bước gọi là trong văn tư tu. Quý vị thường nghe văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là học. Thì trong khi mình văn tư tu như vậy, nó có từng bước. Thí dụ nghe, có mấy thứ nghe. Nghe như thế nào? Trước hết là nghe bài pháp, đơn giản là nghe âm thanh. Kế đến là nghe cái giáo lý đó, tức là nghe chiều sâu á. Còn nãy giờ Pháp Hòa nói âm thanh như thế nào, quý vị mới nghe bằng âm thanh và bằng nhĩ căn. Rồi mình tư duy lời pháp đó, rồi mình ứng dụng cái lời pháp. Thì khi mà mình càng học càng tu thì mình mới thấy rằng ô, cái điều Phật nói có lý, và mình trở thành một tín đồ có hạnh phúc. Còn không thì mình sẽ trở thành một tín đồ mà sẽ trách Phật như lắm. Trời ơi, tôi cúng Phật quá trời mà sao Phật phù hộ. Mới đầu mình đến Phật bằng con đường đó, nhưng sau đó rồi mình càng ngày mình hiểu ra được đạo lý của nhân quả, của tội phước vân vân, thì chúng ta sẽ nhẹ cái phần kia. Mặc dù vẫn tụng kinh, vẫn cầu nguyện, nhưng mình biết rằng cầu nguyện tức là ước nguyện của mình, nhưng mà nó phải phối hợp với cái phước của mình. Cũng giống như nói ước gì tôi được gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ đúng rồi, bác sĩ bắt mạch biết bệnh rồi mà bác sĩ có thuốc. Nói thuốc này ta chưa bào chế, những nhà bào chế thuốc chưa tìm ra được thuốc cứu bệnh của mình. Mặc dù tôi biết rằng bệnh chi, nhưng mà sorry, thuốc chưa có. Và mặc dù có thuốc, nhưng mà sorry, bệnh tình của anh nặng quá, thân thể anh không đủ sức để chịu được cái thuốc này. Cho nên cái phước của mỗi tự thân mình quan trọng. Mình mà có phước, mình mới phối hợp được với cái người khác cho. Chỉ dụ như quý vị thấy là Phật đâu có hà tiện với mình giáo pháp. Phật nói quá trình giáo pháp luôn, mà thậm chí bây giờ giáo pháp nằm trên YouTube đầy vậy. Nhưng mà đâu phải ai cũng nghe được, đâu phải ai cũng thích nghe, và thậm chí đâu phải ai nghe rồi cũng phát tâm mà còn chê bai cái bài pháp đó, chỉ trích bài pháp đó, và thậm chí còn đưa ngón tay dislike. Quý vị thấy đâu phải đơn giản. Cho nên mình nghe nhiều khi mình phải nghe được cái chiều sâu của bài pháp, và khi mình ứng dụng được cái bài pháp đó thì mình thấy mình học, mình tu có kết quả. Cho nên tu và học không thể thiếu. Mà thời gian gần đây cái phong trào tu học được dân căn, ở đâu cũng bắt đầu tổ chức tu học. Tại sao? Tại vì đã đến lúc người Phật tử phải hiểu Phật pháp sâu chắc hơn, vững chãi hơn, rõ ràng hơn. Để làm gì? Để dạy lại cho các con của mình. Có thể hồi nhỏ đó, ba mẹ mình không biết gì hết đó, chỉ cúng lại vậy đó. Nhưng mà tại mình sống trong cái môi trường đó, mình rất là dễ đi theo. Bây giờ qua tới nước ngoài mình vẫn làm, bởi vì ba mẹ mình làm như vậy, mình làm như vậy. Nhưng mà mấy đứa nhỏ giờ khác, mình làm như vậy mà nó không hiểu, nó không làm. Thậm chí nó không hiểu, nó chỉ trích. Còn bây giờ mình làm mà mình hiểu, mình giải thích cho tại sao việc đó được làm như vậy, thì nó thấy make sense. Mà khi mà nó thấy make sense, nó có lý, thì có thể trong 10 nó làm được 5 mình cũng mừng. Mình không dám nghĩ rằng nó làm 100%, nhưng mà ít nhất nó cũng hiểu được một phần nào đó. Nó không chỉ trích, nó không chê bai. Thật ra cái đó cũng phải lỗi nó, không? Bởi vì mình chưa có học, mình chưa có tu tập, mình chưa có ứng dụng đúng, cho nên làm cho nó không hiểu thôi, chứ không phải là nó cố tình. Vậy cho nên đi đến đâu mà quý Phật tử còn ham tu học, đó là cái niềm hạnh phúc và cái niềm vui của quý thầy. Nghĩa là quý thầy chưa thất nghiệp. Nếu mà không còn ai ham tu ham học nữa hết thì quý thầy nói với ai? Cho nên lúc đó người tu sĩ Phật giáo sẽ thất nghiệp, không có việc làm. Và bây giờ mà mình thấy là mình còn nhiều xô để đi hết, là mình biết rằng mình mừng. Và Phật tử còn ham tu học, cho nên chỉ ngại một là thời gian mình không có nhiều, hai là sức khỏe. Chứ còn nếu sức khỏe có, thời gian có là không quan ngại. Bởi vì mọi người còn đang ham tu học thì mình phải có bổn phận chia sẻ. Cho nên đó, khi nào mà mình còn hướng về cái điều lành đó, thì nhà Phật gọi là bạch pháp. Pháp nó có hai thứ, một là bạch pháp, hai là hắc pháp. Hắc pháp có nghĩa là những cái pháp đen. Pháp đen nghĩa là những cái pháp tối tăm, những cái việc, những cái pháp, những cái việc làm. Thí dụ như bây giờ đời sống hàng ngày của mình, mình biết suy nghĩ tốt cho người khác thì mình biết rằng trong tâm mình còn có bạch pháp. Còn bất cứ người nào mình gặp, mình cũng đều dán cho họ câu hết: tôi nghi người đó, người đó có tốt. Tức là mình đa phần những người mình gặp đó, mình đều khởi cái niệm không lành về họ, là mình biết là cái tâm mình hướng về ác pháp. Và nếu như mình thường khởi ác pháp thật sự thì không chừng trong đời mình đủ duyên với ác nhân. Tại trong lòng mình có hắc pháp, chỉ gặp hắc nhân. Cho nên tại sao ông bà mình ngày xưa để khăn tang, để khăn màu trắng, để không màu đen, là cũng cái ý đó. Tức là mình muốn cầu nguyện cho người mất sạch nghiệp, đi theo cái bạch pháp, tức là những cái pháp lành, pháp trong sáng, mà không theo đi cái hắc pháp. Cho nên người Ả Đông không có để khăn tang màu đen. Rồi sau này mình bắt trước, mình mai miếng đen miếng trắng á, để mặc áo trắng thì mình lập qua miếng đen, hỏi chi vậy cho nó nổi. Mặc áo đen rồi mặc qua cái áo trắng, nhưng mà thật sự cái miếng đen đó là mình thêm, không có đúng pháp. Đúng pháp là chỉ một miếng khăn trắng thôi, mà mình mặc màu gì cũng kẹp cái trắng đó luôn thôi, chứ không có mai cái miếng đen. Sở dĩ mình thêm miếng đen là thỉnh thoảng mình mặc những cái màu nó đen, nó sậm, mình đeo cái miếng như nó không tiệm màu. Mình phải đi kiếm miếng nào nó lượt. Ví dụ mình mặc áo trắng, mình phải để cái miếng đen. Vậy thì mình muốn làm nổi chứ đâu phải mình để tán. Thành thử ra mình nhớ là cái miếng khăn trắng đó là khăn tan. Mà mình muốn cầu chút, cái đó là cái ý hướng, hướng tâm về. Chứ ví dụ bây giờ mình cầu siêu, mình ghi danh mình cầu siêu trong bà đó, không phải mình tụng mà mình siêu, nhưng mà cái tâm mình muốn cho ông bà theo cái bạch pháp. Vì cái tâm mình muốn người đó siêu là mình đi về cái bạch pháp, thì mình gửi cái tên mình cầu nguyện đó là cái tâm mình hướng về cái bạch pháp, và mình muốn người thân mình cũng được như vậy. Thí dụ như đâu có ai nói dạ con xin gửi giấy cầu bệnh, gửi giấy cầu gì? Cầu an, tức là mình muốn cho người thân mình khỏe mạnh, khỏe mà phải mạnh nữa. Khỏe mạnh. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mình gửi một cái giấy cầu an đó, là cái tâm mình nghĩ gì? Nghĩ thiện hay nghĩ xấu? thế mà nghĩ thiện là mình bạch pháp tư tưởng, rồi hành động mình viên cái cầu, mình quỳ xuống, mình viên người thân của mình, mình cầu nguyện, đó là mình làm hướng tâm. Không phải mình cầu mà họ an, nhưng mà ngay giây phút mình cầu cho họ, tức là tâm mình đã an. Người benefit đầu tiên là mình, cái người nhận được cái năng lượng bình an ở bạch pháp đó là mình. Nhưng mình hướng tâm về người đó, thay vì mình nói chết đông chết khúc cho người. Có nhiều khi mình tức cái người thân mình quá, mình khởi cái khắc pháp đó, đúng không? Có không? Có. Và thậm chí mình nghe cái người mà mình không ưa nữa, mình chết đáng đời. Cuộc sống của mình thỉnh thoảng cái tâm mình nó cũng khởi bật khắc pháp lên, mà hãy cái tâm mình nghĩ khắc pháp thì không control được, không có kiềm chế được, đi ra cái này, đi ra cái hành động. Như vậy thì mình tu để làm gì? Mình tu để mình đủ cái năng lực chuyển tâm về cái bạch pháp. Nhưng mà thường ngày nếu mình sống theo một cái phàm phu bình thường, tâm mình khắc pháp gì? Ví dụ như mình thấy đồ nó free, con không thể lấy con. Xong rồi mình đi lấy, xong rồi mình chạy về nhà phone. Con kêu mấy người tới lấy, bữa đây free nè, lẹ lẹ để người khác lấy. Cái đó không có gì tội lỗi. Free thì mình lấy thôi. Nhưng mà mình nếu mình dừng lại một chút á, thì mình thấy là trời, cái tâm mình nó còn khắc pháp nhiều. Thí dụ mình nói, con lấy đủ xài rồi. Thậm chí con nó mát con cần không tới nữa, con dẫn thiên đám bạn đám con tới. Rồi thôi con, mình lấy đủ xài để người khác xài. Khác liền, cái tư tưởng của nó khác đi. Mặc dù mình biết mình xài không có hết, nhưng mà không lấy tội. Thật ra đó, thật sống mà cũng thường hay nói thưa đại chúng là nhiều lúc mình suy nghĩ về bản thân con người, mình cái cách mình sống không có gì tội. Mình nói vậy đó, tối ngày cứ chỉ trích không phải. Mình nói để mình thấy, mình thấy được là hàng ngày mình sống mất cái tâm mình hướng về. Thì khi mình biết rằng mình hướng về cái ác pháp nhiều á, thì mình tu tập mình thấy có kết quả, có lợi ích và rất cần thiết. Có nhiều người nói tôi đâu cần tu, thậm chí có người nói tôi tội gì mà phải sám hối. Nếu mà đợi tới tội mà sám hối là too late. Còn nếu mà mình chưa có tội mà mình biết sám hối, tức là mình ngăn bệnh trước khi nó bệnh. Người ta thường nói là sao? Phòng bệnh hơn là chữa bệnh đó. Thì khi mình sám hối đó, mình đọc cái lời kinh trong đó, mình biết cái gì là đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì nên không. Cho nên trong kinh đó, luôn luôn chỉ cho mình cái bạch pháp, giải cho mình cái hắc pháp. Mà nếu mình không, mình hắc pháp tức là chỉ cách sống, còn bên này chỉ cách sai. Thế thôi. Nói cho mình cái sai là chỉ cho mình cái hắc pháp. Cho nên có nhiều khi Đức Phật nói này các thầy, hãy nên theo pháp trắng, đừng theo pháp đen. Thì mình biết rằng đó là hai cái pháp mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là hắc pháp hay là bạch pháp. Thí dụ như á, hàng ngày mình hướng cái tâm. Từ khi mà quý Phật tử ở đây liên lạc mời Phong Hòa thưa đại chúng là cách đây vài năm cũng đã từng có những Phật tử mời mà còn chưa đi được. Gần nhất là có một gia đình Phật tử do tình cờ gặp Phong Hòa ở trong một cái buổi lễ, thì cái vị đó cũng có mời. Và sau này thì Pháp Hòa nhận lời về chùa Từ Ân để cùng đại chúng tu học. Thì quý vị, tất cả quý vị nghe cái tin sẽ có thời khóa tu học, quý vị có vui không? Khi mình khởi cái tâm mình vui như vậy, quý vị đang ở trong một pháp mà Đức Phật gọi là gì? Gọi là dục bạch pháp. Dục bạch pháp. Dục là gì? Dục là muốn. Khi nào mình nghe cái điều thiện, điều lành, tâm mình hân hoan là mình biết rằng đây là dục bạch pháp. Dục là muốn, mà muốn cái bạch pháp. Thí dụ mình có nhiều người, người ta nghe hồn không thèm. Có nhiều khi ta mình gọi chị ở chỗ đó đang bảo luật, chị có thể phát tâm hùng phước mỗi người chút ít tôi không có ăn lấy gì chọn. Mà thật sự ra không phải là không có ăn, nhưng tại mình ăn không đủ. Đó, thành thử ra mình bỏ ra 5-10 lần nó có bao nhiêu. Nhưng mà có đôi khi mình cũng không khởi được cái tâm đó, thì mình biết là cái bạch pháp trong tâm mình nó thiếu. Thì bây giờ á, khi nào mà mình nghe được cái chánh pháp, nghe được điều lành mà sanh tâm hoan hỷ, cái đó gọi là dùng bạch pháp. Bây giờ mình không đi được, nhưng mà mình thấy người khác đi được, mừng cho người đó, tùy hỷ cái việc làm của người đó. À, cho nên mình ủng hộ. Có mà biết hôm qua nhờ quý vị mà nghe có khóa tu, quý vị cũng phát nguyện tôi muốn làm này cúng dường, tôi muốn làm kia cúng dường. Thậm chí có nhiều người không có làm gì cúng dường được, ủng hộ tịnh tài để ban tổ chức lo. Mà Pháp Hòa bước vô chùa và nhìn và biết rằng quý vị đã để tâm chuẩn bị nhiều lắm, để tâm chuẩn bị nhiều lắm, tại vì lâu lâu mới được một khóa tu. Mà mình thấy rằng khóa tu này nó rất là quý đối với mình. Là những người nào mà ta thường khóa tu quá, đôi khi ta cũng thấy gì quan trọng. Nhưng mà mình ở một cái nơi mình lâu lâu mình được khóa tu thì mình thấy quý, và mình cố gắng vừa tham dự và vừa ủng hộ, thì mình biết rằng cái đó là mình gọi là dục bạch pháp. Có chưa? Không có đâu, ngồi đây. Phải không? Thì cái thứ hai là gì? Hạnh bạch pháp. Hạnh là sao? Nghĩa là mình siêng năng vì lợi ích của mọi người mình làm. Ví dụ như ban tổ chức cũng vậy, thấy rằng muốn vì lợi ích cho tất cả Phật tử, không phải riêng Ottawa mà còn các vùng phụ cận. Đấy, hiện nay trong đạo tràng đây có qua thấy Monroe có này, Mississauga có này, Toronto có này, Hamilton có này, Windsor có này, tận tới Edmonton cũng có, mà xa hơn nữa là tận Mỹ cũng có. Vậy là trong ngồi trong đạo tràng này, mà xa nữa là có Việt Nam. Thật ra quý vị thấy cái đó là một người mình làm, mình tổ chịu khó mình làm một cái việc gì đó, không phải bình thường không, mà nhiều người, phải vậy không? Đó, cho nên cái đó là cái đó người ta cũng thường gọi là gì? Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một người mà làm phước cả ngàn người được. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, ngàn người hưởng. Độc thọ khai hoa, một cái hoa mà nó nở thôi thì thơm cả 10 vạn cái hoa khác, 10 ngàn cái hoa khác. Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Ví dụ bây giờ mình cầm cái dòng nước mình tưới cây, tưới hoa, đâu phải hoa nó nở cho mình không, đúng không? Hoa nở cho muôn người. Mình ngắm xong sân nhà mình, ai đi ngang chờ hoa đẹp như tác phước. Ta nói ra một cái niệm lành mình khởi, một cái hành động thiện mình làm, có nhiều người, thì cái đó gọi là hạnh bạch pháp. Ví dụ mình đi đường á, mình thấy một cái vỏ chai nó bể lụm lên bỏ thùng rác. Ví dụ khi mắc mới là tới tôi, chính phủ người ta muốn người đi clean, không clean thôi chứ tôi cần chi tôi làm. Thì không sao, cái đó mình nói đúng. Nhưng mà nếu mình cầm được cái vỏ chai mình bỏ lên này, hạnh bạch pháp. Và mình muốn rằng mọi người không bị cái đam chinh, cái bị thương đó, ở cái vỏ chai đó, là dung bạch pháp. Vì dung bạch pháp muốn cái điều lành đó, cho nên hạnh bạch. Phải không? Cho nên thường thường có người mình dùng là phải làm. Thì cái chữ dùng năm sáu, dùng nó nhiều loại. Ví dụ như mình ham ăn là tham về cái ăn, và mình muốn gì cái gì đó, cho nên chữ dùng đơn giản nghĩa là muốn thôi. Mình muốn tu nó khác, mình muốn làm việc xấu nó khác. Cho cái đầu tiên là dục bạch pháp, rồi đi tới hạnh bạch pháp. Mà người không muốn thì không làm. Cho nên trong cái tứ chánh cần, hay có thể gọi là tứ như ý túc, trong đó có một cái gọi là dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Nghĩa là mình mong muốn cái điều mình muốn đó nó viên mãn như ý. Mà nhờ mình có một cái dục như vậy cho nên mình cố gắng, cho nên có cái gọi là tinh tấn như ý. Muốn là phải siêng năng, muốn là phải siêng năng. Cho nên cái dục như ý túc hay là cái dục bạch pháp nó dẫn mình lên tới cái hạnh bạch pháp. Mà khi cái hạnh bạch pháp nó phối hợp được với cái tâm của mình đó, cái đó gọi là gì? Mãn túc công đức bạch pháp. Mãn là đầy, túc là đủ, đầy đủ những cái bạch pháp và cái công đức như ý mình. Ví dụ như mình muốn mình lập ra một cái kế hại người, khởi đi, cái đó gọi là dục hắc pháp, rồi đi tới hành động gọi là hạnh hắc pháp. Nhưng mà cũng có thể tới khi nào mà người đó thật sự khổ do cái hành động và việc làm của mình là mình mãn túc, nhưng mà cái đó người luôn. Còn đây là mình mãn túc công đức bạch pháp, nghĩa là mình có đầy đủ cái công đức viên mãn do cái dục và cái hạnh. Ngày mai đây, sau khi khóa tu xong, đại chúng ra về vui vẻ hoan hỷ, ban tổ chức đã hoàn thành trách nhiệm bổn phận tổ chức khóa tu. Quý vị đã sẽ tuyên bố mãn túc ra nữa công đức bạch pháp. Còn mấy tháng trước gọi là dục bạch pháp, và hiện bây giờ đang là hạnh bạch pháp. Thấy rõ không? Và cái này đó, nếu mà mình thấy rõ đó, thì trong đời sống mình mỗi ngày nó đang diễn biến như mình khởi cái gì thì nó đi tới hành động. Và khi mà mình có được đầy đủ ba cái trên, vui không? Vui không? Cái đó gọi là chứng bạch pháp, ngộ ra được cái đó, nhận ra được cái đó, có được cái đó. Rồi, nhưng mà người nào mà không cùng một cái tư tưởng, không cùng một cái tu tập đó, nói ra được không? Hay là cảm nhận không? Ví dụ bây giờ hôm nay những vị nào không muốn tới đây, không có thích đi tu học, bây giờ mình có kêu gọi cỡ nào thì vị đó cũng sẽ không có. Tại sao? Tại vì người đó không cùng một cái năng lượng, năng lực giống mình. Thì bây giờ trời ơi đi tu vui lắm, thật đầu vậy hả? Nhưng mà khi nào mà hai chị em đồng tu mà ngồi nói chuyện với nhau, cảm nhận, bởi vì nó cùng cái. Bây giờ quý vị nào mà, quý vị nào mà thích đi chùa, thích làm công quả, mình mà người bạn đời của mình mà cùng như vậy, cái niềm vui mình khác. Rồi bây giờ ổng không đi mà mình đi đó cũng vui, nhưng mà nó vui nó không trọn, đi mà nó lo. Bữa nào mà đi lố giờ chút về cũng hồi hộp. Cho nhiều khi đang đi về trên đường phải nghĩ sao nói về nói cho nó logic, cho nó hợp tình hợp lý, để ổng không la mình làm sao cho đi nữa. Mặc dù ổng có dễ cỡ nào đi nữa, nhưng mà không có đồng thì nó chưa trọn. Cho trong kinh đó, Đức Phật cũng có nói về cái xứng đôi vợ chồng. Trong đó có một cái xứng đôi mà Đức Phật nói thế nào là xứng đôi. Thì Đức Phật có nói một cái đoạn, không phải chỉ ở đồng gì nữa, đồng giới, tức là đồng cùng thọ giới với nhau thôi. Trong đó có một cái gọi là đồng tuệ, đồng một cái hiểu biết, nó khác à. Ví dụ một cái người, bây giờ mình sống chung người mà hiểu chánh pháp, nhưng mà một người mà quá trời mê tín, hàng nhiêu đó thôi cũng đủ mệt. Mình thì không phải là mình không tin gì hết, nhưng mà cái gì nó đáng thôi. Có nhiều người quá trời mê tín chịu không nói, phải không? Và chuyện gì cũng có thể đem cái mê tín ra nói được hết, thì mình thấy khó chịu quá, vì không có cùng một cái tuệ. Cho nên xứng đôi đó là, đó là chưa nói, là mới nói tin thôi. Chưa nói là người mình thích tu tập mà người kia hoàn toàn đời, cũng khó lắm. Tại vì bây giờ người đã không thích đi chùa mà mình cứ đi ngoài, mà mình thấy mình đi chùa mình mới có niềm vui, thì cũng khó rồi. Thành thử ra Đức Phật nói cái bài kinh là xứng đôi. Xứng đôi ở cái mặt nào? Ví dụ như ta nghĩ là xứng đôi là cùng trang lứa, tuổi tác tương đương, đẹp đẹp giống nhau. Thì khi hỏi đối với cái thế gian thì ta nhìn gọi là xứng đôi mà vừa lứa. Nhưng mà đối với đạo Phật, đối với Đức Phật là xứng ở cái mặt tâm. Thật ra nhiều khi ngay cả các thầy, ngay cả người tu với nhau, làm việc đạo á, mà huynh đệ không có cùng một cái tư tưởng, một chí hướng cũng khó làm đạo lắm. Người làm kiểu này, người làm kiểu này. Cho nên đi tìm được một người đồng đạo với mình, mà là huynh đệ với mình, cùng tu là đã làm rồi, nhưng mà cùng tư tưởng, cùng chí hướng, cùng cái phát nguyện đó, việc làm mình nó dễ. Còn người đó không có cùng với mình thì cũng khó. Cho nên là mình mới biết rằng mình mà có được một vị thiện tri thức mà đồng hành với mình, đó là cái phước duyên. Bây giờ mình đi chùa, người đó đồng đi với mình và luôn luôn chia sẻ với mình, là người đó là đồng hành thiện tri thức của mình. Và người đó luôn luôn trợ duyên cho mình trong các việc tu tập, đó là vì ngoại hộ thiện tri thức. Và lỡ mình có cái sai sót gì, người đó luôn luôn nhắc nhở mình là giáo thọ thiện tri thức. Tri thức nó có ba loại, thiện tri thức có ba loại: ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, là gia và giáo thọ thiện tri thức. Thật ra đôi khi một cái người đó có thể đóng đủ ba vai. Người đó nhắc nhở mình gọi là giáo thọ, người đó luôn luôn đi với mình gọi là đồng hành, và người đó chia sẻ với mình gọi là gì? Ngoại hộ. Có không? Mình nói chưa? Nếu mà người nào mà có đủ một vị ba thiện tri thức đó là mình biết mình không. Yeah, mà mình ráng tu tập nữa, đừng có cái phước đó. Đừng thấy người thiện tri thức này im im rồi mình lấn hoài cộng lọc hố. Cho nên mình phải làm sao nuôi dưỡng. Thì nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bốn cái bạch pháp: dục bạch pháp, hạnh bạch pháp, mãn túc công đức bạch pháp và chứng bạch pháp. Pháp Hòa vẫn nói cái đó để làm gì? Để thưa đại chúng là hàng ngày những gì chúng ta đang hướng tâm, để xác định chúng ta đang hướng về cái bạch pháp. Mà cái bạch pháp nào chúng ta có được, chúng ta cũng phải đều nuôi dưỡng, làm cho nó tăng trưởng. Tăng trưởng là gì? Là nó cao và nó lớn. Nó cao và nó lớn. Thí dụ như cái cây á, mình trồng nó một cái hạt, hàng ngày mình tưới. Mình tưới đó là mình làm gì? Dưỡng. Rồi khi mình thấy nó mọc lên được khoảng chừng gang tay, tưới tiếp, dưỡng tiếp, đến khi nào mà nó cao lớn là tăng trưởng. Rồi thậm chí trong thời gian nó đang trên đường nó đâm chồi nảy nhánh, thì chúng ta phải tìm cho nó đúng một môi trường. Lâu lâu đêm ra nắng mà trời lạnh lại bưng nó vô nhà, vì nó chưa đủ cái sức mạnh để nó có thể ở ngoài sân lâu như vậy. Có phải con mình cũng vậy? Mình nuôi con mình cũng hình thức đó. Mình thấy nó mà hơi hơi lơ là chuyện học là bắt đầu mình tìm mọi cách. Khi nào nó 18, 20 tuổi mà thậm chí nó lớn rồi, mình vẫn muốn làm điều đó, nhưng mà nó đâu. Nhưng mà lúc đó mình có buông đi nữa, mình cũng yên tâm một phần là gì? Nó đã lớn. Nhưng mà khi nó nhỏ mình cũng yên tâm. Mình tìm mọi cách, mình đưa nó vô. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình cũng vậy. Quý vị nào mà mới bắt đầu phát tâm tu đó, quý vị nhớ là cái đó mới sơ tâm thôi nha. Cái đó là sơ tâm mới phát khởi. Cái sơ tâm là cái tâm mới bắt đầu. Thấy không? Nó rất đẹp, nhưng mà nó dễ phai lắm, dễ tàn lắm, là bởi vì nó thiếu cái năng lực. Cho nên những vị nào mới tới chùa đó, gọi là sơ tâm, hay là có khi gọi đủ là sơ phát tâm, nghĩa là người tâm mới phát. Tâm mới phát thì cái tâm này dễ thối lui. Có nhiều người á, người ta nghe khóa tu, nghe cái chùa đó, nghe đạo tràng, ô cha, người ta bắt đầu ta tưởng tượng ở đó như tịnh độ, các ông các bà trong đó toàn là Bồ Tát không, tới đó là sẽ được mọi người welcome mình vui vẻ thế này thế kia. Trời ơi, tới hồi vô là tá quả tâm linh, toàn là gặp các Bồ Tát. tay cầm chĩa, tay trợn mắt trợn. Các quý vị thấy các La Hán để ngoài hình sân đó, đâu có ông La Hán nào hiền không? Ông La Hán nào cũng bom trợn lắm, nhưng mà mình chịu đi được trong mấy ông La Hán đó là mình ok. Chứ mình nếu mình không có chuẩn bị cái tư tưởng nó bị sốc lên. Trời ơi, tôi tưởng đâu vô chùa ai cũng nghe là thánh thiện, dễ thương, hiền lành hết. Tôi đâu ngờ cũng có nhiều người dữ quá trời quá đó. Tôi tưởng là tôi dữ. Vô đây có người dữ hơn tôi. Mình tưởng đâu là cái càng cua của mình nó bự quá đâu. Vô trong đó mấy người ta chẳng những có cái càng cua mà có luôn cả mấy cái càng xiếc nữa. Chịu không nổi. Thì khi mình chịu không nổi là sơ tâm mình bị thôi. Chứ cái sơ tâm rất là quan trọng. Và mình phải làm sao mình dưỡng, mình làm cho nó tăng trưởng. Thì Pháp Hòa sắp sửa chia sẻ với quý vị một bài kinh. Thì cái bài kinh này Đức Phật dạy làm sao, cái pháp nào để giúp cho mình tăng trưởng cái điều. Thí dụ như bây giờ mình có một cái điều thiện, nhưng mà nếu mình không tiếp tục nuôi dưỡng cái thiện đó thì từ từ nó mất. Bây giờ nói đơn giản thôi, quý vị tụng bài kinh mà quý vị không thường tụng thì bài kinh đó có nhớ loáng thoáng một hai chữ là đã mừng. Có nhiều khi chẳng nhớ gì mà chỉ biết bài đó hay thôi, có phải không? Đó là nãy cái bài hát có mấy câu à, có mấy câu mà mình câu nào mà cũng thấy hay đó. Đúng ha, ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm. Đúng rồi, sáng nay không có gì để làm hết mà cũng không có chỗ nào để đi hết. Lòng đã quyết sống không rộn ràng, hát ba lần, hát năm lần, dép khép giấy lại vẫn không biết. Cho mình phải đọc hoài hết. Quý vị thấy kinh mà mình học mà mình còn không thuộc, dù bài kinh đó mình không thuộc, như nãy tụng chú Đại Bi nhém chút mà hôm qua hỏng cầm microphone tụng kịp là lạc hết. Và những anh nào mà anh tụng trầm anh hay tụng lớn gì. Bây giờ đại chúng nhớ á, hồi nãy Pháp Hòa đọc chia sẻ với đại chúng bốn cái bạch pháp, còn không thì mình cứ nhớ là hai pháp cũng được, pháp trắng pháp đen, bạch pháp hắc pháp. Còn ví dụ như trong cái bạch pháp nó có chi tiết thì mình nói, bây giờ mình nhớ hai pháp cũng được. Cứ nghĩ khi nào mình hở được cái điểm thiện mình biết mình đang có bạch pháp, và khi nào cái gì cũng thiện mình biết này là hắc pháp. Mà hãy cái nào là bạch pháp thì phải nên nuôi dưỡng làm cho nó tăng trưởng. Thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho mình, cái cách để mình tăng trưởng. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong vườn cấp cô độc rừng Kỳ Đà. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu tỳ kheo thành tựu 11 pháp này, chắc chắn có điều được tăng trưởng. Trong kinh đó, khi nào mà không ai hỏi gì, Đức Phật tự gọi các thầy tới: này các thầy, tôi có cái cách, tôi có cái này nói cho các thầy nghe. Thì cái trường hợp đó, kinh như vậy đó, chúng ta gọi là kinh tự thuyết. Kinh tự thuyết, bởi vì kinh của Đức Phật, lời dạy Phật đó, được chư tổ chia làm 12 thể loại. 12 thể loại. Và có một cái thể loại mà không ai hỏi, Phật tự gọi các đệ tử và nói, thì cái đó gọi là kinh Phật tự thuyết. Thể loại này là Phật tự nói chứ không ai hỏi. Và ví dụ như có một cái bài kinh Phật đang thuyết pháp, có một thầy tỳ kheo mù đi nghe đạp con ốc chết. Rồi có thầy mới nói: bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà thầy tỳ kheo này bị mù, mà nhân quả nào mà thầy tỳ kheo này đạp con ốc chết? Có người hỏi Phật như vậy, Phật mới nói: nguyên do nào ông thầy này bị mù, và ông thầy này với con ốc có cái ân oán gì mà ông ai đạp nó mà phải ông đạp? Cái đó gọi là nhân duyên. Có một cái duyên gì để Phật nói cho bài Phật? Tất cả lời Phật dạy, Phật không hề nói tôi nói bữa nay tôi nói loại gì. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất thì kinh điển của Đức Phật được thu gom bằng khẩu truyền. Và thưa đại chúng là sau khi Đức Phật mất 100 ngày sau, người đệ tử lớn của Ngài, tức là Ngài Mahakajit, kêu gọi các thầy nào mà đã từng thuộc lời Thế Tôn dạy, các thầy hãy nên tập hợp lại, trùng tuyên lại những điều đó bằng miệng đại chúng ngồi nghe. Vì thời đó chưa có cái chuyện gọi là viết sách trở lại, lời Phật dạy chưa có viết, cái đó gọi là khẩu truyền, cứ truyền khẩu với nhau đó. Ví dụ như kia mời thầy lên đây, thầy lên đây ngồi thầy mới nói, thầy ngồi thầy mới nói là tôi bữa đó Phật ở Ottawa hay là ở Montreal, Ngài nói gì gì đó. Thầy kia nói xong cái thầy kia bước lên nói dạ hồi nãy con nghe thầy nói điều đó, con xin bổ túc có một đoạn mà thầy quên. Cứ như thế mà trùng tuyên lại với nhau, mà mãi đến rất lâu về sau bắt đầu mới có kinh viết trong lá bổn. Và thưa đại chúng, cái lần kết tập như vậy, lần kết tập kinh điển thứ nhất, mà lần lượt có 6 lần kết tập kinh điển như vậy. Và có những lần kết tập kinh điển được các nhà vua ủng hộ cho cái công trình đó. Tại vì càng về sau thì cái vấn đề mà kết tập phải có chi phí. Hồi xưa còn trong lãnh vực Ấn Độ thì đi bộ được, rồi sau này có những cái phương tiện xa, rồi ví dụ như lần mấy lần sau kết tập ở bên Miến Điện phải mời các cao tăng khác tới thì phải có chi phí vận chuyển, cho nên vua chúa đại thọ cho chuyện. Và tổng cộng chúng ta có 6 lần kết tập kinh điển từ Ấn Độ sang cho tới Miến Điện. Bây giờ cái nơi ở Miến Điện nó còn cái chỗ, còn cái chỗ mà kết tập kinh điển lần thứ 6. Và Phật giáo Việt Nam ta có một cái may mắn là có một vị hòa thượng người Việt đã được mời vào trong cái đại hội kết tập kinh điển, trong cái kết tập kinh điển. Thì bây giờ mình trở lại bài kinh. Bài kinh này Phật không ai hỏi Phật, Phật nói: này các tỳ kheo, thành tựu 11 pháp này chắc chắn có điều được tăng trưởng. Những gì là 11? Ở đây tỳ kheo thành tựu giới. Giới là gì? Những cái giới pháp mà chúng ta thọ. Tại sao người muốn tăng trưởng thì người đó phải thành tựu giới? Tại vì nếu người nào mà vi phạm cái điều gì đó thì người đó không thành tựu được gì hết. Ví dụ một học sinh vô trong trường đi học mà không tuân thủ luật nhà trường, người đó, học sinh đó có thể tiếp tục tới trường không? Mà không thể tiếp tục tới trường thì có thành tựu được sự nghiệp học hành của mình không? Không, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ một người làm ăn ở trong một cái quốc gia mà không tuân thủ luật của quốc gia, luật của cái người ta đang hiện hành. Rồi bây giờ đừng nói chi làm ăn, mình nhà mình ở nè, mình cất một cái nhà nè, mình xin giấy phép nè, mà bây giờ mình làm trật những cái khớp mà của CT nó quy định mình được làm không? Phong Hòa nhớ là cách đây mấy năm ở California cũng có một chùa bị chính phủ City California xuống đem xe tới cào sập cái chùa mới vừa xây. Mà cái chùa xây được coi như nghe nói là cả nửa triệu rồi, nhưng mà cuối cùng có một cái điều gì đó không đúng với cái quy định, họ tới họ đem xe tới trong cái buổi sáng đó, họ cào sập nguyên cái chùa xuống. Chẳng những như vậy mà mình phải tốn luôn cả cái tiền mà chính phủ đã mướn xe tới làm gì. Ở đây á, nếu mình cất chùa, họ sẽ bắt mình làm landscape ở phía trước. Và cái điều việc đầu tiên là chùa phải đưa cho city một khoản tiền. Phải còn nhớ cách đây hơn 20 năm, khi mà tu viện Trúc Lâm ở Minh Tân xây cất xong đó, phải ký cho city một cái check 10.000. Họ kỳ hạn cho mình trong một năm phải làm trồng cỏ ở trước chùa. Nếu sau một năm mình không làm, city sẽ cho người xuống làm. Và 10.000 mà mình deposit cho city, họ sẽ lấy tiền đó họ làm cho mình. Vì không thể để cái mỹ quan của cái mặt tiền con đường đó dơ giấy như vậy suốt cả năm mà mình không làm gì hết. Họ cho mình thời hạn. À, mình ở xứ tuyết phải không? Nhà nào mà tuyết rơi mà không xúc tuyết á, city đi ngang á, ảnh gửi giấy về, ở đây có bị không? Ở đây cũng phải luật đó thôi. Nếu mình không xúc tuyết, city sẽ gửi giấy về nói là mình, nhà mình không xúc tuyết, họ kỳ hạn cho mình trong 2 ngày phải xúc, xong không thì họ sẽ xúc hoặc là mình bị phạt. Cái đó là luật của quốc gia. Còn riêng đối với người tu đạo, nếu chúng ta không có hành trì một cái giới nào hết thì không thể thành tựu và tăng trưởng. Ví dụ trong một gia đình, con muốn đi về giờ nào đi, vợ muốn đi đâu đi, chồng muốn đi đâu đi, không có một cái gì gọi là luật lệ sinh hoạt của cái gia đình đó thì gia đình đó còn được gọi là gia đình không? Không thể được. Và gia đình này không tăng trưởng hạnh phúc. Và ngay bây giờ đây, ngay bây giờ đây, mỗi người đi làm về, vợ nấu cơm xong rồi, chồng một tô cơm ngồi coi football, hockey, vợ tô cơm mở laptop ngồi coi phim tàu. Thậm chí vợ mở băng thuyết pháp nghe, chồng coi hockey, con lên lầu ăn cơm với bạn qua cái FaceTime hay cái gì đó, gia đình đó cũng chẳng hạnh phúc. Mặc dù người vợ đang nghe phải. Cái vấn đề là chúng ta phải có một cái giờ chung. Không phải mình nghe pháp ngày đêm như vậy mà gọi là tốt, mà gia đình đó phải có cái giờ sinh hoạt chung, vì nó có cái quy định của nó, thì cái gia đình nó mới hạnh phúc, mới tăng trưởng được. Hay là trong một ngôi chùa, chúng ta muốn đi giờ nào đi, không có luật lệ gì hết, thích thì tụng kinh, không thích thì không tụng kinh. Thì Phật tử người ta không biết giờ nào chùa tụng kinh, nói bữa con tới thì không tụng, bữa con thấy không tụng coi ở nhà thì biểu tụng, thì chùa đó không có Phật tử, trở thành chùa Bà Đanh. Thưa chùa Bà Đanh là có thiệt, ở Việt Nam có chùa Bà Đanh. Bởi vì cái chùa đó nó nằm ở một cái nơi rất là khó đi, mà ngày xưa đó rất là nguy hiểm, cho nên ít ai tới đó, chứ không phải. Rồi lâu ngày cái chùa đó nó vắng, mà cái chùa đó người ta thường gọi là Bà Đanh. Thì mình nghe nói chùa Bà Đanh, mình nghĩ chắc cái chùa đó, thì ý đó là chùa nào vắng vẻ đó ai, lấy cái một cái địa danh nào đó để mà ví dụ. Thì Pháp Hòa nói như vậy để chúng thấy rằng cái chữ giới ở đây là cho những người tu học, nhưng mà nó áp dụng trong mỗi đời sống luôn. Một bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một giới thôi, giới nói lời nói của mình. Mình không bao giờ mình nói những gì nghiêm túc và sự thật thì mai mốt mà người ta không có gì tin tưởng, ví dụ mình gạt người ta một lần, mai mốt mình mất uy tín với người ta rồi thì mình có làm ăn gì cũng được, tại vì mình đã mất uy tín với người đó, và người đó sẽ đi nói cho mọi người biết rằng đừng có tin với người này chuyên môn người này. Vậy thì chữ giới là gì? Chữ giới được dịch là biệt giải thoát. Thí dụ nó đi thọ giới, quy y thọ giới, ngày mai có một số quý vị quy y thọ giới, thì giới là gì mà thọ? Giới là thiện trị. Thiện trị là gì? Lấy cái điều thiện để trị cái điều xấu, đó là thiện trị. Dịch nghĩa chữ giới nha, giới là thiện trị, giới là biệt giải thoát. Anh giữ được cái điều nào, anh an vui giải thoát với nó, điều đó. Ví dụ mình không ăn cắp, không có sợ ai đổ oan cho mình, cũng chẳng có để ý coi cái người mà hay ăn cắp là vô nhà ta hay để ý camera nằm đâu. Còn nếu mình không có, đâu có quan gì, mình chính chính đại đại thì chẳng có sợ gì hết, giải thoát, không lo lắng gì hết, có phải không? Cho nên là giới được dịch nghĩa là biệt giải thoát. Anh giữ được giới nào, anh giải thoát giới đó. Biệt mà, chỉ biệt là trong năm giới phải không? Anh giữ một giới, anh giải thoát giới đó. Anh giữ hai giới, anh tự tại giải thoát giới thứ hai đó. Anh giữ được ba giới, anh giải thoát giới thứ ba đó. Cho nên biệt giải thoát. Giới còn được gọi là phòng phi chỉ ác, phòng ngừa cái lỗi để không đi sai, đi qua cái ác. Cái phi là cái lỗi, cái ác là cái tội. Sơ ý thì gọi là lỗi, mà cố ý thì gọi là tội. Mình cầm ly nước nóng mình lỡ đụng người ta, xin lỗi. Còn cố tình á, thấy họ đang đi tới nhà bộ nhào của người họ để tạt cái ly nước sôi vô mặt họ, đó là tội. Anh sơ ý thì là lỗi đó. Còn anh cố tình anh làm hại người ta thì gọi là tội. Vì vậy cho nên nếu người nào có giới gọi là thành tựu được giới là một trong những pháp được tăng trưởng. Sự thật là như vậy. Một học sinh mà đi học mà có giữ luật nhà trường là không bị đuổi học, và chẳng những làm bài đúng thì không bao giờ mất điểm. Và bất cứ việc làm gì chúng ta làm đúng thì chúng ta không có sợ tội, không có sợ người ta bắt phạt mình. Ví dụ bây giờ mình đậu xe, đậu xe không đúng chỗ ta phạt, ra tức lắm mà không nói được. Vì sao? Rõ ràng mà ta cấm cho đậu mà, phải không? Là mình đậu mình bị phạt tức, nhưng mà không nói được, bởi vì mình biết rõ ràng hồi nãy tôi thấy bạn mà tôi lơ. Hay là thậm chí mình biết rằng mình không có sure là đậu được ở đây không, nhưng mà thôi kệ, có chỗ nào trống cứ đậu. Và đó là cái lỗi của mình, phải không? Thành thử ra lúc cuộc á, hễ mà mình đậu xe đúng chỗ á, là mình tăng trưởng tiền trong ngân quỹ của chính phủ, và mình bị tổn giảm trong cái mốt của mình. Thấy chỗ có chỗ tăng mà có chỗ giảm chứ. Rồi xem nó mua thêm cũng tức nữa. Có nhiều khi mình đi chùa, chỗ ta ở đây thì đâu phải chỗ nào cũng được đậu đâu. Xung quanh phạm vi chùa nhiều lúc có chỗ đâu được đậu. Ví dụ bây giờ mình đậu phía sau cái chung cư, một dãy chung cư xe này này, mình đậu chỗ nhà người ta kêu xe tới kéo. Trời ơi, đi chùa Phật không độ. Phật bận quá ngoài này đâu có rảnh ra tới phía sau. Rồi mới cứ nghĩ đổ thừa là mình làm cái điều đó. Mà nếu mà Phật độ mình kiểu đó là Phật cũng có lỗi đó. Biết đệ tử sai là dẫn độ. Chứ phải không làm gì đó. Điều thứ nhất là thành tựu nhớ. Điều thứ hai là thành tựu tam muội. Tam là ba, muội là xíu muội. Xíu muội khô, xíu muội ướt. Tam muội là tiếng Phạn, đó là chữ phiên âm từ tiếng Phạn là samadhi, được dịch nghĩa là chánh định. Nghĩa của chữ tam muội là chánh định. Ví dụ mình tụng kinh mình nói thành tựu được tam muội này tam muội kia, thì chữ tam muội là chữ phiên âm từ tiếng Phạn samadhi, và được dịch là chánh định. Định á, định á là tiếng Anh dịch là concentration. Concentrate tức là mình focus, mình chú tâm. Nhưng mà phải nhớ là mình phải có chánh định chứ không gọi là tà định. Phong ví dụ mình ghét cái ai rồi ha, mình định như người đó, người đó quẹo đâu cũng biết có phải không. Mà thường ngộ cái gì mình không ưa mình hãy để ý. Thí dụ như quý vị vô đây, quý vị học bình thường, tâm mình bình đẳng, có quen biết không thương ghét gì á, chị ngồi đâu cũng được hết, ngồi đâu cũng được hết, và thậm chí say qua chào chị đâu mới tới, vân vân, thậm chí còn dích chỗ nữa, chị ngồi đấy, ngồi hơn ghét, say qua gặp cái người kia rồi, còn bự ra, chương ra, bây giờ người vẫn nở nè, gặp cái người mình thương mình teo lại, gặp mình không thương mình nở ra, chi gì lấn á, thậm chí lát nữa kiếm chỗ khác ngồi. Ngồi nghe thầy giảng bằng mắt. Cái đó là concentrate, là một định. Định về cái người đó, cái người mình không thích, không ưa, mình cứ để tâm, có nó quẹo đâu, có nó làm gì, cũng một dạng định, phải không? Mà cái này không phải là chánh, không phải chánh định, mà cái này gọi là gì định? Tà định. Chánh tức là ngay ngắn, tà là lệch. Ví dụ như mình ngồi vậy nè, ngồi ngay là chánh thân, đoan tọa, tức là ngồi thân ngồi ngay nào. Còn nếu như mà mình lệch bên đó gọi là tà. Ví dụ như mặt trời nó đứng bóng ngã về phía tây gọi là chiều tà, tà là nghiêng. Thì thường thường á, mình hiểu cái gì mà không đúng thì gọi là tà kiến, hiểu cái gì mà đúng thì gọi là chánh kiến. Ví dụ như ê, chụp hình đứng chụp ba người, tà kiến. Rồi cái người kia nhảy vô vậy hả, dễ để tôi nhảy tôi làm bốn người. Ô không được, được sanh lão bệnh tử. Ba không được, bốn không được. Cái người kia nói vậy tôi để tôi nhảy vô thành là không được, được ngũ quỷ. Tà kiến. Rồi cái người kia nghe ngũ quỷ không được nhảy vô, nó không được, được lục tặc. Mà trong khi đó có Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Sao không nói? Nói làm chi tâm tai? Mình có Phật Pháp Tăng là Tam Bảo, mình có phước lộc thọ là Tam Đa. Quá trời cái ba mà không nói cứ nhớ tâm tai. Vậy thì mình nhớ tâm tai hoài là hắc pháp. Ai chụp hình ba người không sao hết, phước lộc thọ, Phật Pháp Tăng, chuyển cái hắc pháp thành ra cái bạch pháp. Mà người mà bạch pháp như thế là chúng tăng trưởng dần chứ làm sao được. Còn mình cái tâm mình cứ hát pháp rồi cái gì cũng sợ hết. Ba thì sợ tam tai, tứ thì sanh lão bệnh tử, ngũ thì ngũ quỷ, lục thì lục tặc. Mà trong khi đó ngũ nó cũng có ngũ giới, phải không? Tâm giới, ngũ thời, ngũ đức. Ngũ đức là năm cái đức của người tu. Thiếu gì? Lục thì có lục độ, lục diệu pháp môn. Tại sao cứ nhớ lục tặc? Thành thử ra mình bị cái tà kiến rồi thì tự nhiên mấy cái bạch pháp nó không xen vô. Còn người có chánh kiến thì bạch pháp tăng trưởng. Tại vì luôn luôn người ta nghĩ, người ta thấy, người ta. Ví dụ như mình ở nhà không dám niệm Phật Di Đà, hỏi sao vậy? Niệm sợ chết. Mà mình chết, mình sợ chết mà có thiệt không chết không? Tại vì trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc. Thật là không sợ niệm Phật Di Đà. Và thậm chí mình thờ Quan Âm, có nhiều vị thờ Đức Quan Âm mà niệm Đức Di Đà cũng sợ nữa. Hỏi sợ gì? Sợ Quan Âm giận. Thờ Quan Âm mà niệm Di Đà không niệm đúng cái hiệu của Ngài, cứ nghĩ trong đầu là thờ ông nào phải niệm ông đó. Vậy mà có những người trong nhà quá trời Phật mà không có niệm Phật. Niệm gì đâu không? Là quý vị nhớ, chánh định là gì? Tâm mình chú ý. Quý vị ngồi nghe pháp á, thật ra nằm nghe pháp được không? Được. Ngồi nghe cũng được, nhưng mà so ra cái nằm với cái ngồi thì cái nào nó dễ nhập hơn? Ngồi, tại vì mình ngồi mình không có ngủ. Còn mình nằm mình nghe thì cũng được, nhưng mà cái cơ hội mình ngủ nó nhiều hơn. Cho nên không có tội. Nhưng mà ở hai cái pháp đó, hai cái cách đó, cái cách mà thù thắng mà giúp cho mình dễ nhập tâm là cái cách ngồi. Vì mình ngồi ngay ngắn, mình nghe. Cũng giống như bây giờ đại chúng ngồi đây cũng vậy. Nhiều khi cái đau đau vậy đó, mỏi mỏi vậy đó, mà làm mình tỉnh. Còn nếu mà mình có góc nào khỏe quá rồi quạt má hiu hiu là lúc đó mình sẽ hát bài Điều Hiu Gió. Thì cái tam muội đó, khi tâm mình chú ý, chú tâm đến một cái nào hết mức gọi là tam muội. Ví dụ mình ngồi thiền, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Đây quý vị nào thường niệm Phật đó, tu pháp môn niệm Phật đó, mình niệm Phật trong hơi thở. Niệm Phật có 12 cách, và trong đó có một cách là tùy tức. Hít vô, không có ráng hít, để không có ráng thở gì hết, cứ hơi thở mình tự nhiên. Nhưng khi hơi thở mình vô, mình niệm A Di, khi hơi thở ra niệm Đà Phật. A Di Đà Phật, phải không? Rồi không có một cái niệm nào khác xem vô. Thí dụ mình đang niệm vậy xem vô, hình như chả hấp chưa chín. Bây giờ mình đang ngồi niệm Phật mà giờ chả nó xen vô rồi thì mình nói sao? Chả quan tâm. Giờ đang ngồi niệm Phật, cái gì nó xen vô gọi là vọng niệm, không phải là chánh niệm. Cái niệm mình đang niệm Phật là chánh niệm, cái không phải của mình đang niệm Phật gọi là vọng niệm hoặc là tà niệm. Khi mình nhận ra vọng niệm, buông cái vọng niệm đó, trở về với cái mình đang làm, vậy thôi. Ai tu cũng vậy hết. Thầy tu 30 năm ngồi thiền thỉnh thoảng cũng ngồi vọng, nhưng mà không tội lỗi, không gì hết. Chính cái tâm mình nó còn như thế, cho nên cái sự ngồi định này cần làm mỗi ngày. Và rất may là trước kia nó lôi mình đi tới đâu là mình đi tới đó. Ví dụ như đây, xem con chả hấp chiều chín, cái đậu nghĩ tiếp nè, tại sao không chín? Tại tàu hủ nhiều quá, lửa không đủ cao, nước không đủ sôi, nó phăng ra. Rồi nghĩ luôn, tại tôi nghĩ hồi nãy bà nó không cho để nước nhiều, ngồi đó mà mình nghĩ cái dĩa chả nó lôi mình đi tới thăm bà kia luôn. Nhưng mà khi mình nhận ra cái đó rồi, mình trở về, không sao đâu. Ví dụ quý vị đang ngồi tụng kinh cũng vậy, đang ngồi tụng cái tâm mình nghĩ mình lung hết, nghĩ mình bay ba, tội quá, không có tội, và không nghe đâu đừng lo. Khi mình biết tâm mình phóng ra ngoài, mình trở về, vậy thôi. Mình tu là vậy đó, cái chánh định của mình là biết nó lọt, đừng để nó tiếp tục, là chánh định. Còn khi nào á mà mình trụ cái tâm mình không có một cái tạp, có đó gọi là đi tới cái viên mãn của định, đó là chánh định đó. Còn thỉnh thoảng mình tạp kéo nó về, tức là mình đang trên đường trở về chánh định. Cho nên á, cái tâm muội là vậy. Ví dụ như mình thỉnh cái chuông, cái người nào mà thỉnh chuông cầm cái dùi chuông lên cũng phải thỉnh chuông trong chánh định, sửa cái chuông cho ngay. Nếu mà lỡ cái chuông nó làm vậy, mình thấy cái chuông như thế này mà mình vẫn cứ ben vô, nó phát cái tiếng mà có nhiều khi lát nó lăn cùng xuống dưới đất luôn, mình thiếu chánh định. Thiếu định nói cách khác là không có chánh niệm, sửa cái chuông lại cho ngay. Ví dụ quý vị cầm ly nước lên, nếu mà mình tâm mình nghĩ ngợi lung tung á, là không biết ly nước này nóng, đưa vô uống cái là phỏng liền. Thậm chí cái nước nóng làm cho mình giật mình, trời, nước nóng mà không hay. Khi mình nước nóng không hay là biết là mình không có chánh niệm, cái định của mình nó không đủ. Cho nên á, người nào á, làm việc gì á, muốn tăng trưởng có chánh định. Ông bà nói ví dụ á, mình nấu ăn, mình nấu món gì mình biết, mình nấu món gì, mình để cái gì vô rồi, cái gì mình chưa để. Còn ví dụ mình nghĩ nấu mà mình nghĩ lung tung, mình lo lắng chuyện gì đó, để muối rồi mà tưởng chưa để, lát nó mặn, để đường rồi mà tưởng chưa để, ví dụ đó. Cho nên nó dễ làm cho cái việc của mình nó không thành tựu như ý mình. Mà nó ngộ lắm nha, nấu ăn mà bữa nào mà nấu chơi chơi nó thành ngon. Ông cha bữa nào mời khách tới là bắt đầu mình trổ tài nghe ra không có món gì nó lại đó. Tại vì mình chánh định quá, lát nó là thành ra đinh, thành tựu tâm. Mà người nào mà có được cái tâm muội đó nhiều lắm thì nó tăng trưởng. Ví dụ mình học sinh đó, nó học bài á, nó học bài mà nó chú ý nó học, nó lo nó học, nó không có đi chơi, nó không bị những cái khác xen vô, thì cái việc học nó phải giỏi thôi. Bây giờ nó đi học về mà nó biết nó có bài đó, mà nó chơi tới 11 giờ đêm rồi về nó mệt quá rồi, làm sao nó có thời gian nó học bài nữa. Nó dở ra nó học vài chữ nó buồn ngủ, nó ngủ rồi ngày mai nó không có khả năng nó dậy sớm để nó học bài. Rồi một bài nó rớt rồi nó lây lất, mà một cái điểm mà nó rớt cái tự nhiên làm cho nó nản. Nó nản cho nên nó tiếp tục bài thứ hai, điểm thấp từ từ, những cái điểm thấp khởi đầu đó nó làm cho đứa nhỏ không còn tập trung để học, vân vân. Cho người mà mất cái định à, hồi xưa có trong kinh có kể những câu chuyện. Ví dụ có cái ông đó tu, Ông tu rồi cái bữa đó ông vua thường ngày cúng dường cho. Rồi cái này bữa đó ông vua bận đi xa, vợ dặn bà hoàng hậu ở nhà lo cúng dường cho ông tu thầy tu đó, cho cái vị đạo sĩ đó. Thế thì khi mà vị đạo sĩ đó nhận cái sự cúng dường của bà hoàng hậu đó, thì bà hoàng hậu cúi xuống đụng thì ông này chạm vào cái người của hoàng hậu. Thì khi mà chạm vô như vậy thì ông có cái cảm giác, cái feeling giữa nam nữ thích chung chạm với nhau, bắt đầu sanh cái tâm ông thương bà hoàng hậu. Bây giờ ông nhập định không được mà. Ông nhập định không vô nữa, tại vì nhắm mắt lại bây giờ không phải là hơi thở nữa, mà là hoàng hít vô hậu hít vô hoàng thở ra hậu. Trời thôi, cái ông hít vô hoàng hậu đẹp, thở ra hoàng hậu dễ thương, bất thần hậu. Thì khi mà ông bị cái đó rồi, cái là ông bán được nữa. Tại thường thường mà ông cúng cúng là ông này dẫn thần thông vô, mà khi mà ông bị khởi cái tâm nó bất thần thông. Thì thường thường mà các vị mà người ta hay dùng cái chữ bất thành thông là vậy, tức là cái định lực của mình nó không còn nữa. Thì cuối cùng phải đi bộ về. Rồi đi bộ về là ông tức quá, ông nói trời ơi, bây giờ mình tu hành bao nhiêu năm nay mà như vậy. Thôi bây giờ mình đi vô rừng, mình vô rừng mình ngồi thiền đi, hy vọng mình ghen bác, mình nhận lại cái năng lượng đó. Bây giờ trong tâm ông là đầy đủ những cái hình ảnh, những cái câu nói tỏ tình rồi. Cho nên con chim nó hót, ông cũng nghe nó đang tỏ tình trên cây này. Ông bực quá với con chim này, ông đi ra bờ suối ngồi. Ông ra bờ suối ngồi trên cái mỏm, trên cái tảng đá gần bờ suối, thì những con cá nó bơi lội, ông cũng nghe nó tỏ tình bằng cái tiếng nói của nó luôn. Thì ông tức quá, ông mới thề một câu: ta thề là mai mốt ta thành một cái loài, một cái giống thú nào ăn tất cả con cá dưới nước. Thì cuối cùng ông trở thành một con hồ ly, mà con hồ ly này nó biết bay, trong sách gọi là con phi ly. Thì ở trong đó mới diễn, mới nói là ở đây mới nói cái vấn đề là do mình tức tối rồi mình thề thốt. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa lấy cái đoạn đầu để nói cái vấn đề định. Vấn đề định khi mà mình bị loạn tâm thì cái đó không còn là chánh định, và khi không còn chánh định thì mình bị bất thành thông, không còn. Cho nên hồi xưa đó, có mà nhớ cái phim mà Tế Liên Hòa Thượng, có một vị thầy đó, có một cô thiếu nữ đi tới chùa lễ Phật, rồi ông tiếp xúc với cô đó về, ông cứ nhớ hình ảnh cô đó. Cô không còn định nữa, đến đoạn tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà tụng hoài, tụng không có xong cái bài kinh, ông cứ tụng lòng. Thì cuối cùng phải dạy ông cách quán bất tịnh. Trong chùa mình có một câu chuyện là có một cái chú tiểu đó, sống ở trên núi từ nhỏ tới lớn, không biết cái gì ở dưới núi hết. Thì bữa nọ thầy thấy tội nghiệp, thầy mới dẫn xuống phố, dẫn đi ô tô qua. Rồi đi ngang thấy này là gì, đây là quốc hội, đây là vườn hoa, gặp cái gì chú hỏi như đấy là thầy giải đáp hết. Tới hồi đi ngang một cô gái đẹp, cô hỏi thầy: thầy đó là cái gì vậy thầy? Ông thầy nó con cọp đúng không? Nói vậy thôi rồi hai thầy trò tiếp tục đi, chiều lại về núi. Từ cái ngày hôm đó chú tiểu không ăn nổi, không ăn uống gì được hết, nằm vui luôn. Rồi thấy sư phụ thấy có lẽ nó đi xuống núi cho nó trúng gió. Tới bên cạnh hỏi đệ tử mình thôi: nó như thế nào, con có bệnh gì không con? Nó giờ con không bệnh. Bệnh sao nằm vậy sư phụ ơi? Con nhớ con cột đúng không? Là mất chánh định. Thì quý vị nhớ chữ tam muội là vậy ha. Tam muội là chánh định, mà chánh định là khi tâm mình chú ý. Khi tâm mình chú ý một việc gì đó thì cái việc đó nó sẽ tăng trưởng. Pháp Hòa nói quý vị học chuông mỏ, mà quý vị để tâm quý vị học không có bị loạn gì hết, học chuông mỏ rất dễ, dài ba lần là có thể tỉnh chuông mỏ. Ví dụ như nãy mình tụng kinh, mình phải tụng kinh bằng chánh định. Thầy chủ lễ sướng ít nhất 4 chữ đầu, mình mới vô cái chữ thứ 5. Thí dụ như thầy nói là chỉ tâm đành lệ, mình nhận được cái tâm đó rồi mình mới vô Nam Mô. Tại vì khi tụng kinh á, nếu mà nói về nhạc lễ đó ha, là mình phải nghe cái thầy chủ lễ, thầy sướng tông cao tông thấp, thầy tụng sao mình mới bắt nhịp mình vô. Ổng mới vậy nói chí mình vô mình bắt biết chi mén chi đựng chi cái gì mà bắt, mình phải nghe. Cho nên ví dụ như thầy chủ lễ nói chí tâm đành lệ à, mình mới vô Nam Mô. Đó là Pháp Hòa nói về nhạc lễ. Còn nếu mà nói về cái pháp tu, nếu mà nói về pháp tu thì cái này nó thuộc về pháp tu. Mình phải lấy một pháp bỏ một pháp, lấy pháp thiện bỏ pháp ác, lấy pháp chánh bỏ pháp tà, lấy pháp chân bỏ pháp ngụy, lấy pháp đại bỏ pháp tiểu. Chí tâm, cho nên người thỉnh khánh đó là thỉnh mở chí tâm đành lệ. Tại sao không đánh luôn mà lại khoan như vậy? Bỏ pháp, pháp nào chánh lấy, pháp nào tà bỏ. Ngay cái câu kinh là nó đã nói lên cái pháp đó. Bỏ pháp hắc lấy pháp bạch, bỏ pháp tà lấy pháp chánh. Cho nên mình mới, khi mình học rồi mình mới thấy là ý tổ các vị ngày xưa trí tuệ dữ lắm, chứ không phải các ngài làm khơi khơi đâu. Cho nên chư tổ do định lực mà sanh tuệ. Kể đến nè, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu tuệ. Trí tuệ là sanh được là do cái định lực của mình. Mà cái định lực mà có rồi là trí nó phát. Pháp Hòa ví dụ một cái người ta làm ăn, người ta để ý với cái việc làm của người ta, người ta phát minh được rất nhiều những sự việc nó liên quan đến công việc. Quý vị mà gần gũi nhất trong đời sống mình là vấn đề ăn uống. Những món ăn mà người ta đưa ra mà bây giờ nó ngon được, đâu phải là người ta làm một cái là ra đâu. Người ta làm xong người ta để ý coi tại sao hôm nay cái này, cái bột này nó cứng, mình thêm cái gì vô để bột của mình nó mềm nó ngon. Pháp Hòa ví dụ như á, mình nấu chè sơ nước mà mình nấu lúc nóng thì nó mềm mà lúc để lại nó cứng ngắc, tại vì mình xài thùng bột mép. Bây giờ mình luộc một cái củ khoai lên, mình nhồi vô trong cái bột, bột nếp của mình nó sẽ mềm mà nó sẽ ngon. Thì cái người mà người ta định á, người ta phát định ra rồi người ta phát tuệ, đường trắng bình. Nhưng mình sẽ làm cái viên chè nó đẹp hơn. Mình lấy cái trái bí đỏ, mình xay nó ra thành nước, mình trộn vô cái bột chè sơ nước đó. Khi mình luộc nó lên, cái viên chè nó vàng, nó đẹp. Rồi mình nấu nước đường trắng cũng đẹp như thường. Mắc chi mình phải để giữ nguyên thủy là cái viên chè sơ nước trắng, rồi đi thắng đường cực muốn chết mà cứ canh lửa. Rồi mình lấy cái màu lá cẩm, mình trộn vô trong bột nếp chè sơ nước, nấu viên ra chè viên màu tím, nước đường trắng, đỡ cực không? Định mà có tuệ đó. Thì Pháp Hòa thưa như vậy đó. Tại vì Pháp Hòa nói đời sống của chúng ta gần gũi nhất, tu hành nó không có phải ở trên mây trên gió gì cả, nó ngay trong cái cuộc sống của mình. Rồi tùy theo mỗi người một việc làm. Ví dụ như mình làm mà cái thì mình sẽ biết cách làm như thế nào để mình không khỏi bắt cóc. Bất cứ việc gì mình làm nó đều có cái định lực. Sở dĩ ngày nay người ta phát minh ra được cái đó không ngoài định lực. Người ta không có định lực làm gì người ta có tuệ giác để người ta phát minh ra được việc đó. Và nếu như cái đó là chỉ một người, mà nếu vô tay mình với định lực của mình, với tuệ giác của mình, cái đó nó sai hay hơn. Cái đó nó hay hơn. Quý vị như ví dụ như bây giờ mình bệnh bao tử, mình ăn cái uống nghệ, nhưng mà mình vẫn có thể ăn cơm với nghệ. Mình vo gạo xong rồi mình lấy bột nghệ mình trộn vô, nấu cơm ra thơm phức mà hạt cơm rất là đẹp, cũng là ăn nghệ. Rồi nhiều khi mình lấy cái củ nghệ tươi đó, mình cơm mà vừa chín tới, mình để nó vô trong nồi cơm, nó hấp lên, nó chín rồi lát mình ăn cơm với nghệ. Nói chung là sạch. Mà cái làm được điều đó phải có tuệ giác. Cho nên người nào mà người ta phát minh ra việc gì, nhưng cũng có những người người ta có thể chế bom nguyên tử, người ta có làm những cái việc hại người một cách rất tinh vi, người đó có định không? Có tuệ không? Nhưng mà cái đó gì tuệ? Tà tuệ và tà định. Vậy thôi. Tại con người mình, nếu mình chánh định là sanh chánh tuệ, mà tà định là nó sanh tà tuệ. Thành thử ra họ giết người rất thành công cũng là do họ đi cái tà đó. Vậy thôi. Thì ở đây chúng ta tu cái chánh định để nó sanh cái chánh tuệ. Và Đức Phật nói thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ. Và cái thứ tư là gì? Thành tựu giải thoát. Giải thoát có ba loại: giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Ngày hôm nay thời tiết tốt, nhưng mà theo thời tiết báo á, hôm nay mưa. Mình chưa biết, nhưng mà sofa hiện giờ thời tiết tốt. Bây giờ lỡ ví dụ giờ trời mưa, giờ mưa giờ mình định là mình ngồi ngoài kia, nhưng mà giờ mưa quá thì mình làm gì? Ngồi vô đây. Bây giờ vô trong này á, nó chật quá thì phải sát lên đây một chút, phải giải thoát hoàn cảnh. Nó trời không có được ngồi nghe thầy, không có sao hết. Nếu mà ngồi sau thầy mà thành Phật thì cứ ngồi. Còn mà lên đây ngồi nghe mà vẫn không sao thì không có sao hết. Phải giải thoát hoàn cảnh và phải giải thoát tự thân. Và khi thân và hoàn cảnh mình không còn bị vướng, bởi vì mình hiểu được tại sao phải làm điều đó, gọi là giải thoát hoàn toàn. Ví dụ như quý vị nấu ăn cho người thân khi mình còn ăn chay, giờ ngày nào cũng phải nấu ăn cho họ ăn mặn, ngày nào cũng biết miếng nếm, thấy tội lỗi, có tội lỗi gì hết? Không có tội gì hết. Mình ăn chay là việc của mình, mình nấu ăn cho người thân là bổn phận của mình. Mình nấu thì phải ta ăn được. Ví dụ như á, mà mình ăn chay 100% không có đụng vô cái đó, mà nếu mà thành Phật thì cũng được, mới bình thường. Có nhiều người ăn chay trường mấy chục đời, họ vẫn là họ, sân vẫn sân, phiền não vẫn phiền não. Chứ mình biết rằng mình đang làm cái gì. Thí dụ mình ngại, nếm xong rồi ngã, nhưng mà cũng chẳng cần, cứ bình thường thôi. Thì mình biết cái này là mình làm cho mình. Ở đây có bảo phải xúi mình làm điều đó, nhưng mà mình ở trong cái hoàn cảnh mình phải làm điều đó, thì tâm mình phải giải thoát. Trước khi mình dứt á, buổi sáng nay còn kể lại chúng nghe câu chuyện nhỏ thôi. Thì có một sư cô đó, tu mấy chục năm ăn chay, sắp chết thèm nước mắm. Cô nghe người ta nướng nước mắm nhỉ, nước mắm con cua, nước mắm con mực ngon. Cho nên trước khi chết á, cái ao ước cuối cùng của cô là được ăn một nước mắm. Thì nếu như mình đó là mình sẽ không cho. Tại mình nghĩ sao? Cuộc đời tu của con, tu mấy chục năm rồi, giờ thèm một nước mắm, tội nghiệp cô, mình cho đúng không? Nhưng mà nếu mình không cho cô một nước mắm đó đó, cô sẽ thèm nước mắm, và cô sẽ luân hồi trở lại để cô được ăn nước mắm. Nhưng mà nếu mình cho cô ăn một muỗng nước mắm đó, cô ăn vô cô thấy trời ơi nó mặn chát, có ngon gì đâu, giải thoát liền. Hết tương tư muỗng nước mắm, hết vương vấn muỗng nước mắm. Quý vị hiểu chỗ mà nói không? Tức là nhiều khi á, mình nghĩ cái đó như vậy á, nhưng mà khi mình gặp rồi thì giải thoát. Tại vì nó không gì mình tưởng. Cái gì tưởng là vọng, cho gọi là vọng tưởng. Còn cái gì mình đích thật, gọi là thật chứng. Quý vị nhớ câu chuyện Trương Chi Mỹ Nương. Cô Mỹ Nương ngồi ở trong nhà nghe tiếng sáo ở dưới bờ sông, thì cô này nghĩ rằng cái người mà thổi sáo hay như vậy á nhất định phải là một người đẹp. Trời ơi, cô bắt đầu có tưởng tượng một chàng công tử mặc áo trắng ngồi trên chiếc thuyền, bên cạnh đó có một cốc trà, một bàn cờ, anh đang ngồi thì anh thổi sáo. Nếu mà mình là một thiếu nữ, mình sẽ múa theo cái điệp sáo đó nữa. Trời ơi, đúng là trời xanh màu cặp. Tưởng tượng mà nhất định mời cho được anh đó lên gặp cô. Tới hồi gặp xong rồi thì sao? Giải thoát. Tại vì anh này sao? Quá xấu. Anh cái trẻ anh Trương Chi quá xấu. Thì bây giờ cổ khóc cổ chẳng những vậy mà cổ xỉu luôn á. Chứ không phải bình thường nữa đó. Chứ không phải như mình bao giờ mình nói oh my god là xong. Mình nếu mà mình thì nó mới hết là xong. Nhưng mà cổ là ôm mình cũng đà. Cổ xỉu luôn. Tức là bây giờ trong đầu cổ không còn hình ảnh của một cái anh chàng thương sinh thổi sáo nữa. Vậy thôi. Nhưng mà ngược lại, anh chàng Trương Chi khi mà gặp cô Mỹ Nương rồi thì bây giờ ảnh sao? Nhìn mặt từng từng. Nhưng mà bị người ta khinh thường vậy, cuối cùng chết. Chết rồi trở thành cái ly nước. Ví dụ quý vị chuyện lịch sử mình biết, ở đây Pháp Hòa chỉ nói cái giai đoạn mà gọi là một người giải thoát và một người dính. Cô có một cái cô thiếu nữ đó, cổ đi vô chùa, cổ nhìn mấy cái câu đối viết trong chùa quá đẹp. Thì cô nghĩ rằng cái người viết chữ đẹp là phải một ông thầy đẹp. Cô hỏi ai viết? Đó thầy thư ký viết. Đúng là thầy thư ký. Đẹp quá chừng mà người mà viết chữ đẹp này là chắc nhất định phải là người đẹp lắm. Xin cho tôi được gặp. Từ chối không cho. Và thậm chí á, cái này là lúc sau chứ khúc đầu á, giấu không cho biết luôn. Là ai biết? Cô này muốn biết người này là ai. Cổ tổ chức cúng dường trai tăng để mong rằng cái thầy đó ra giữ cái lễ trai tăng. Cuối cùng, nhưng bây giờ không lẽ mình đi tới hỏi are you the one? Anh là người viết, thầy là viết chữ, nói khó nói quá. Cô nghĩ ra cách, cô này công nhận có định thiệt. Có định và có tuệ. Cô mới làm cuốn sổ. Cô tới cô cúng dường thầy nào, bắt thầy đó viết chữ lên trên tờ giấy để cô nhận ra nét chữ. Dễ sợ chưa? I wish I can meet her. Thì quý vị biết là trong chùa cả trăm cô như vậy, cả trăm thầy vậy đó. Cô cúng dường thầy nào xong cô bắt mỗi thầy phải ghi một chữ trên đó, hay là ký thôi, để cô tìm cho ra được cái nét chữ đó. Cúng hàng trăm thầy rồi, không có cái nét chữ nào của cái người đó. Ủa quá trời. Cái gì cổ đâu ngoài muốn trai tan.
Cái này là ké.
Cổ đâu phải muốn thật sự của trai tan đâu, cô lợi dụng trai tan để thỉnh tăng quá. Cuối cùng cô điều tra viết mới biết rằng thầy viết chữ này không có ra mặt. Cô làm mọi cách để cho thầy đó phải gặp cô. Trong chùa ra năn nỉ thầy, bây giờ thầy không ra cô này gì, cô ở trong này hoài mang tiếng chứ. Thôi thì ra cho cổ đi, mà thầy tự biết thân thầy, thầy không có ra. Nhưng mà nói quá chừng, cuối cùng thầy ra thầy gặp. Cổ gặp thấy xong rồi, cổ xỉu cái đùng. Tại vì thầy rất là xấu. Thì khi mà thầy, bây giờ trong đầu cũng giải thoát rồi. Đó là chưa gặp anh em cứ tưởng rằng thì khi đó là cô giải thoát rồi. Nhưng mà buồn lại cái xỉu của cô đã làm cho ông thầy bị một cái mặc cảm. Mình xấu mà mình làm cho một con người, con gái đẹp phải bị như vậy. Đền ông treo cổ tự nhận. Nhưng mà không sao, thầy ổng vô kịp. Thầy ổng biết được, cho nên thầy bước vô kịp trong lúc người đệ tử mình sắp sửa treo cổ tự nhận. Thì người thầy mới nói nhân quả cho người đệ tử nghe. Bây giờ con muốn giải thoát cái kiếp xấu xí của con. Thay vì con chết, con đâu có giải được cái nghiệp đâu. Thì con lấy cái nghiệp xấu xí này, bởi vì đời trước con hay khinh chê người khác, cho nên đời này con bị thân hình xấu xí. Bây giờ con lấy cái thân xấu xí này, cái miệng hay nói bậy nói bạ này, con hãy sám hối với Phật Dược Sư. Lại Phật Dược Sư cầu nguyện Ngài, thì cuối cùng vị thầy đó lại Phật sám hối. Thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Đó là một câu chuyện thôi, để Pháp Hòa muốn nói vấn đề gọi là giải thoát, để mình có một thêm một cái. Mình nghe chữ giải thoát mình không hiểu được cái cảm giác giải thoát là sao. Thì qua một vài câu chuyện đó, thì Pháp Hòa tin rằng đại chúng đã từng có những giải thoát như vậy trong đời. Có nhiều khi một cái người mình không ưa, nhưng mà khi mình không còn gì đối với trong lòng đối với họ nữa, hình như mình giải thoát. Cái đó gọi là giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh và giải thoát. Thế nào là giải thoát hoàn toàn? Khi mình đối cảnh vô tâm, nghĩa là gặp họ thương cũng không, ghét cũng không, bình thường nhẹ nhàng. Đó là giải thoát hoàn toàn. Không phải khi nào mình chết mới đi tới chỗ giải thoát. Lâu quá, không lẽ mấy chục năm sống dãy thác. Nghĩa là khi mình trong kinh thường dùng cái từ đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền, hay là chớ hỏi thiền. Ở chỗ muốn nói là tâm của mình bình lặng trước mọi cảnh. Nghĩa là không phải mình thờ nha, không phải mình thờ, không phải vậy. Không phải người sống lạnh nhạt là không cần, không phải cái tâm đó. Cái người đó là sống cái tâm đó là cái tâm là lạnh lùng, mà biến, cố tình biến mình như vậy không. Cái người giải thoát là người đối cảnh không dính mắc. Không, mà ví dụ hôm nay quý vị hoàn toàn không biết chùa sẽ cho mình ăn gì, và cũng đừng nghĩ rằng chắc ăn ngon, đừng có chữ chắc ăn ngon không. Không, bây giờ người ta đem ra đãi mình cái gì, mình cứ ngồi mình ăn giải thoát. Trời ơi, lạc nhách. Bỏ chữ lạc nhách ra, bỏ chữ mặn chát ra, giải thoát hoàn cảnh. Ăn sạch dĩa cơm là giải thoát hoàn toàn. Thôi mình nghĩ. Ở đây chúng mình hướng.
Nguyện chúng ta sanh